Những con dã thú. Bài của cha Diêu Xe Nguyễn Văn Thái. Một ngày nọ, lạc đà con nói chuyện với lạc đà mẹ như sau: Mam, tại sao bàn chân của mẹ con mình lại có ba ngón chân to tổ chảng vậy? Lạc đà mẹ trả lời: Để chúng mình băng qua sa mạc cát mềm mà không bị lún chứ làm sao? Và tại sao chúng mình có bộ lông mi dài thườn thượt và lặng nề quá vậy? Để cát khỏi rơi vào mắt trên những hành trình dài trong sa mạc đó con. Và mâm, tại sao chúng mình lại phải mang những cái biếu quá bự trên lưng vậy? Bây giờ thì lạc đà mẹ không còn kiên nhẫn nổi để trả lời những câu hỏi vớ vẩn của thằng con nữa, nhưng cũng cố trả lời. Chúng nó giúp chúng mình dự trữ những chất béo cho cuộc du hành dài. Nhờ đó mà mẹ con mình không cần nước trong một thời gian rất lâu ở sa mạc. Lạc đà con nói: Đúng vậy, con biết rồi. Chúng mình có ngón chân bự để không bị lún dưới cát, lông mi dài để tránh cát bụi khỏi rơi vào mắt, và những cái bướu trên lưng để chứa nước. Vậy thì mâm, tại sao chúng ta lại ở đây trong cái sở thú của Toronto vậy? Đời sống văn minh hiện tại làm cho chúng ta có cảm giác giống như con lạc đà trong sở thú. Chúa ban cho ta khối óc để suy nghĩ, nhưng bây giờ đã có máy computer nghĩ hộ chúng ta rồi. Chúa ban cho ta con tim để yêu thương tha nhân, nhưng đã có những cơ quan từ thiện làm việc bác ái rồi. Đôi khi chúng ta cần đi vào trong sa mạc để khám phá lại chúng ta thực sự là ai. Mùa chay mời gọi chúng ta đi vào trong cái cảm nghiệm của loại sa mạc này. Sa mạc hay hoang địa là nơi sinh trưởng của dân Thiên Chúa. Dân Do Thái là một bộ lạc tản mát tha phương đã trốn thoát khỏi đất Ai Cập trở về miền đất hứa như một quốc gia dưới quyền lực của Thiên Chúa. Chính ở trong sa mạc mà họ đã trở thành dân Thiên Chúa với lời giao ước. Trong dòng lịch sử, khi nào tình yêu và lòng trung thành của họ đối với Thiên Chúa trở nên lạnh nhạt, thì các tiên tri đề nghị họ trở về sa mạc để khám phá lại cái căn tính của mình là ai, giúp họ ý thức về ơn gọi và sứ mệnh của mình, làm thức tỉnh đức tin và củng cố sự liên hệ đã giao ước giữa họ với Thiên Chúa. Nhưng đại tiên tri như Elia và Gioan Tẩy Giả là những vị tiên tri của sa mạc. Họ sống trong sa mạc, ăn thức ăn sa mạc và chấp nhận một lối sống đơn sơ và khắc nghiệt trong sa mạc. Sa mạc là trường đại học nơi Thiên Chúa dạy dỗ dân Ngài. Lời Chúa hôm nay trích từ Phúc Âm của Thánh Marco. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần thúc đẩy Ngài vào hoang địa và Ngài ở đó suốt 40 đêm ngày chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ Ngài. Phúc Âm của Matthew và Luca diễn tả quỷ dữ cám dỗ và thách thức Chúa Giêsu dùng quyền lực phục vụ cho nhu cầu riêng tư của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã khước từ và nói: Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Còn Phúc Âm của Marco, thay vì diễn tả những chi tiết của sự cám dỗ, chỉ nói vắn tắt trong câu: sống chung với dã thú. Dã thú là những con thú nào? Theo các nhà tu đức thì những con dã thú đó không phải là những con thú ở bên ngoài chúng ta, nhưng ở trong lòng ta. Chúng là những con dã thú của bảy mối tội đầu như kiêu ngạo, hà tiện, ghen tuông, giận dữ, dâm ô, mê ăn uống và lười biếng hay nguội lạnh. Những quyền lực này đè nặng trên chúng ta khi chúng ta quyết định làm bất cứ việc gì. Đời sống giống như cuộc sống giữa sa mạc với đầy những dã thú. Chúng ta bị vây hãm chung quanh bởi một bên là những hoàn cảnh khó khăn, còn một bên là những cám dỗ mời gọi. Chúng ta cần sức mạnh để chống lại những thù nghịch, những gì đang tạo ra cho chúng ta một cảm giác an bình giả tạo. Hôm nay chúng ta thử đối diện với những con dã thú mà chúng ta thường xuyên phải chiến đấu trong đời sống tâm linh. Mục 1. Sự ngã lòng. Nếu ví cuộc đời giống như sa mạc, nơi hoang địa, với nhiều dã thú, khó khăn và chông gai, thì chúng ta cảm thấy phải chiến đấu thường xuyên và liên tục. Cuộc đời chất đầy những gánh nặng và đòi hỏi, không bao giờ giải quyết hết các chuyện rắc rối, lúc nào cũng có vấn đề. Nhưng chúng ta phải lưu ý rằng, trong khi Chúa Giêsu sống với các dã thú, thì Thánh Kinh nói rằng, các thiên thần hầu hạ Ngài. Nói cách khác, Chúa Giêsu không cô đơn một mình. Ngài đã chiến đấu với dã thú bằng sự hiện diện và sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài có sức mạnh, tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh của Thiên Chúa hướng dẫn Thánh đẩy Ngài vào hoang địa. Chính Chúa Thánh Thần và các lực lượng thiên thần sẽ hướng dẫn và gia tăng sức mạnh cho chúng ta trì với những khó khăn và cám dỗ trong cuộc đời. Selma Lagerlöf trong huyền thoại The Flame đã kể câu chuyện về chàng hiệp sĩ. Sau cuộc thánh chiến thành công vào thánh địa, anh đã làm một lời thề hứa. Anh thắp lên một cây nến lấy từ ngọn lửa thánh tại ngôi mộ của Chúa Giêsu và mang nó trở về quê quán của anh ở tỉnh Florence, nước Ý đại đợi mà vẫn còn. Quyết định này đã biến đổi anh trở thành một con người mới. Nó biến đổi anh từ một người lính hiếu chiến thích đánh nhau trở thành một con người yêu chuộng hòa bình. Trên đường trở về nhà, chàng hiệp sĩ đã bị bọn cướp bóc lột. Anh đã không rút gươm ra chống cự. Anh đã chúng bất cứ những gì anh có, miễn là chúng không dập tắt ngọn nến cháy của anh. Bọn cướp đã tước đoạt áo giáp, thanh gươm, con ngựa yêu quý và tiền bạc của anh. Chúng chỉ để lại cho anh một con ngựa già. Sau khi đã trải qua tất cả các kinh nghiệm của sự nguy khốn, anh đã cưỡi con ngựa già về đến Florence. Để bảo vệ ngọn lửa không bị tắt bởi những cơn gió trong sa mạc, anh đã phải ngồi xoay lưng lại với con ngựa và dùng thân mình để che chở cho ngọn lửa. Khi những tên đểu cáng trong thị xã trông thấy anh cưỡi ngựa ngược như vậy, chúng nghĩ anh là một tên điên khùng và ra sức đùa nghịch để dập tắt ngọn lửa. Nhưng anh đã làm tất cả sức mình để có thể giữ ngọn lửa cháy sáng. Và sau cùng, anh đã mang nó về đến nhà thờ chính tòa và dùng nó để thắp lên tất cả những cây nến trên bàn thờ của bàn thờ chính tòa Florence. Khi người đốt đèn ở nhà thờ hỏi anh đã phải làm gì để giữ ngọn lửa khỏi tắt, anh trả lời, ngọn lửa nhỏ bé này sẽ đòi hỏi tất cả sự chú tâm của anh. Nó sẽ không cho phép anh nghĩ về bất cứ điều gì khác và anh sẽ không có thể cảm thấy an toàn một chút nào cả. Anh phải luôn luôn chiến đấu, bất kể là ngọn lửa có thể đã bảo vệ anh tránh khỏi biết bao nhiêu nguy hiểm. Anh phải luôn tỉnh thức để ngăn ngừa ngọn lửa không bị đánh cắp mất khỏi anh. Mục 2. Sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn nhất cho người bộ hành trong sa mạc là mất phương hướng, không biết đường đi. Cái nhìn của họ trở nên mờ ảo. Họ nhìn ánh sáng chói chang trước mắt như là những ao hồ mênh mông ngập nước. Ảo giác làm cho con người trở nên nghi ngờ, mất niềm tin và sau cùng hoang mang sợ hãi. Chỉ có đức tin và lòng trông cậy phó thác mới chiến thắng được sợ hãi. Tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương ta và muốn điều tốt đẹp nhất cho ta. Tin vào một Thiên Chúa luôn ở bên ta, đi với ta cho dù bao gian nguy. Tin rằng quỷ dữ không có quyền lực gì trên ta, nó chỉ có quyền vì ta ban cho nó mà thôi. Nó không thể bắt chúng ta làm điều gì được ngoài sự cám dỗ cho chúng ta phạm tội. chúng ta có tự do để từ chối, có sức mạnh để chống trả. Đừng sợ là sứ điệp nhắc đến trên 300 lần trong phúc âm. Khi Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước đến với các môn đệ, các ông hoảng sợ, Ngài nói, chính Thầy đây, đừng sợ. Thiên thần Gabriel đã nói với Đức Maria, hỡi Maria, xin đừng sợ. Thiên thần cũng nói với Giuse, đừng sợ đón Maria, vợ ông về. Vào ngày sống lại, Chúa Giêsu cũng hiện ra với các tông đồ và nói, sao anh em lại hoảng sợ, chính Thầy đây mà. Mục 3. Sự tiêu cực. Đây chính là thái độ khiến chúng ta không thể thành công khi làm bất cứ việc gì, hay bất cứ việc gì chúng ta đang làm cũng sẽ đi sai lệch. Gần đây tôi lắng nghe một cuốn băng cassette do một nhà giảng thuyết nổi tiếng tên là Zig Ziglar. Ziglar nói rằng điều ngăn ngừa chúng ta khỏi niềm hy vọng và sự tích cực về cuộc đời chính là thái độ của chúng ta. Thái độ tiêu cực có tính cách truyền nhiễm giống như cơn bệnh nhiễm trùng. Chúng ta càng tiêu cực bao nhiêu thì tình huống càng trở nên thống khổ và hỗn loạn bấy nhiêu. Thái độ tích cực lúc khởi sự của một ngày hay của bất cứ công việc gì sẽ định hình cho tất cả phần còn lại của trọn cả một ngày, hay sự thành công của công việc sẽ kéo dài về sau. Frederick A. Bright đã chia sẻ kinh nghiệm đối với thái độ tâm lý của mình như sau. Khi tôi cảm thấy thật buồn, tôi viết một lá thư cho người bạn, nói với người ấy tất cả những chuyện rắc rối của tôi. Tôi không gửi lá thư đó đi, nhưng tôi bắt đầu viết lá thư thứ hai gửi cho cùng một người. Trong đó tôi cẩn thận bỏ đi bất cứ điều nào đã đề cập đến trong những điều không may, và thay vào mỗi rủi ro đó một chút tin vui. Và lúc lá thư này được viết ra, một phép lạ đã xảy ra. Tôi thực sự cảm thấy tốt hơn. Và vì một lá thư vui tươi luôn luôn phát sinh ra một sự đáp trả phấn khởi, tôi đã hoàn tất một mục đích lưỡng tiện. Mùa chay là thời gian cảm nghiệm về sa mạc hay hoang địa. Chúng ta không cần phải có lạc đà đi vào sa mạc, nhưng chúng ta có thể tạo ra một khoảng không gian hoang địa cho chúng ta ngay giữa những xô bồ ồn ào của cuộc sống. Hằng ngày chúng ta có thể tìm ra một chỗ, dành ra một chút thời gian một mình với Thiên Chúa. Nơi yên tĩnh chúng ta sẽ biết mình là ai, biết những điểm mạnh và điểm yếu, biết thiên thần xung quanh cùng những con dã thú, lắng nghe tiếng Chúa gọi và lời cám dỗ của Satan, khám phá lại chúng ta là ai trước mặt Thiên Chúa.